không phải chúng sanh khu vực này, nhân duyên chín mùi, thì không thể có được cảm ứng này. Vì sao Phật Bồ Tát lại chọn lựa nơi này để xây đạo tràng? Nhân duyên vô lượng. Nhân duyên không phải là phàm phu tiểu thừa có thể đoán biết, mà cảm ứng ở nơi đây, đặc biệt là 3-4 năm gần đây nhất, cho chúng ta cảm xúc rất rõ ràng. Người tâm địa có chút thanh tịnh, đầu óc rõ ràng, gần như đều thấy được cái cảm ứng này. Chân thật, không thể nghĩ bàn. Đương nhiên, ở nơi đây, được nhờ vào sự lãnh đạo hộ trì của cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Mà cư sĩ Lý lãnh đạo hộ trì ở nơi đây là được tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì, không phải là ngẫu nhiên. Ở khu vực nào, ở đạo tràng nào, người lãnh đạo đều muốn làm. Vì sao cũng được Phật Bồ Tát gia trì? Ông được Phật gia trì đã chứng minh cho chúng ta mười năm trước ông bị bệnh ung thư nghiêm trọng, hết cứu rồi, ông cũng không đi bác sĩ, cũng không uống thuốc, một lòng niệm Phật, đợi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. A Di Đà Phật không tiếp dẫn ông đến thế giới cực lạc, cho ông một nhiệm vụ, cho ông một sứ mạng, ở nơi đây xây dựng đạo tràng chánh pháp, tiếp dẫn chúng sanh căn tánh chín mùi. Cái gì gọi là chín mùi? Ở ngay trong một đời này đáng phải đến thế giới cực lạc để làm Phật, tiếp dẫn loại chúng sanh này. Ông có sứ mạng. Đó là chúng ta chính mắt xem thấy. Chúng ta có thể không tin tưởng hay sao? Duyên của Kinh Vô Lượng Thọ không thể nghĩ bàn. Cả đời tôi giảng kinh không hề rời khỏi giảng đài. Giảng bất cứ kinh luận nào, cái pháp duyên đó đều không bằng giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Duyên của quyển kinh này thù thắng. Chính tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Giảng các kinh điển khác, thính chúng có được 200-300 người thì không tệ rồi. Giảng bộ kinh này tôi thường xem thấy ngồi đầy chỗ. Còn có người nói với tôi, ngài chưa xem thấy lầu 4 cũng ngồi đầy chật. Đi không phải là tôi biết giảng, tôi mỗi một bộ kinh, chính tôi đều có thể giảng qua được thông. Vì sao giảng kinh khác không có người nghe, giảng kinh này thì thính chúng nhiều đến như vậy? Kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều quyển, giảng quyển khác thì thính chúng không nhiều, giảng quyển này thì thính chúng đặc biệt nhiều. Đi không phải là chứng minh tường tận cho chúng ta sao? Chúng ta lựa chọn pháp môn này, chọn được quyển sách này, chọn đúng rồi. Tất cả chư Phật hoan hỷ, Long Thiên Thiện Thần ở bên cạnh cổ vũ. để chúng ta chân thật đoạn nghi sanh tính, không xen tạp, không gián đoạn, ngay trong một đời này quyết định thành tựu. Cư sĩ Lý phát đại tâm, chúng ta cùng nhau thương lượng. Ông lần này vì Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng Thọ đã xây hai tòa tháp đồng. Các vị đều xem thấy hai tòa tháp này vào hiện tại là bậc nhất trên toàn thế giới, không nơi nào cao hơn nơi đây, không hề to hơn nơi đây. Ông đặt cho nó cái tên là Hoa Nghiêm Song Tháp, vì để kỷ niệm giảng hai bộ kinh lớn này. Trên thực tế, ý nghĩa này rất sâu. Không chỉ có một chút ý nghĩa này, hai bảo tháp này là bảo tháp kim cang. Trấn định nền tảng cái đạo tràng này kiên cố. Giống như trên Kinh Hoa Nghiêm nói, đất này là kim cang thành tựu. Chánh pháp được kiến lập ngay nơi đây. Chúng ta có một cái nguyện báo đáp cư sĩ Mộc Nguyên, cũng báo đáp chúng sanh khu vực này duyên đã chín mùi. Cái nguyện này là gì? Cái giảng đường này giảng kinh một năm 360 ngày, mỗi ngày đều giảng, không thể có một ngày gián đoạn. Ngày rằm 30 chúng ta cũng giảng, ngày mùng 1 Tết cũng giảng luôn. Cũng như nhà ăn ở lầu dưới, lầu cơm chay miễn phí, họ tặng cơm chay. Nghe nói năm trước một năm nghỉ một ngày, ngày mùng 1 Tết không phục vụ. Hiện tại nghe nói ngày mùng 1 Tết cũng phục vụ luôn, vậy mới viên mãn chứ. Ngày nay đi khắp nơi trên thế giới, có đạo tràng nào một năm 360 ngày mỗi ngày đều giảng kinh? Không hề nghe nói qua. Cũng giống như hai tòa tháp này, vậy là thứ nhất trên thế giới. Tháp là thứ nhất thế giới, đạo tràng chúng ta giảng kinh thứ nhất thế giới. Ngoài ra còn một niệm Phật đường. Niệm Phật đường ở lầu 3, một ngày 24 giờ không gián đoạn, một năm 360 ngày không gián đoạn. Đó cũng là thứ nhất thế giới. Cái đạo tràng này giải hành đều tiến, giải hành tương ưng. Hai cái tháp này là tháp giải hành, đều là thứ nhất thế giới. Trong niệm Phật đường, khích lệ các đồng tu đến niệm Phật mỗi lúc. Chúng ta giảng bộ kinh này chính là khuyên mọi người niệm Phật. Niệm như thế nào vậy? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta một nguyên tắc, gồm nhiếp sáu căn, tình niệm tương tục. Tịnh là không hoài nghi, không xen tạp. Tương tục là không gián đoạn. Niệm Phật như vậy, mọi người nghe nói rồi, ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không làm được. Thực tế mà nói, không phải không làm được. ý nghĩa của tương tục rất nhiều. Thí dụ nói, bạn hành trì thời khóa sớm tối, mỗi ngày thời khóa sớm tối không cần làm nhiều, 10 phút. Thời khóa sớm tối mỗi ngày đều không thiếu, cũng gọi là tương tục. Bạn ở trong 10 phút này, bạn không có hoài nghi, không có xen tạp, tiếp nối từng câu, tương tục. Mỗi ngày đều niệm được 10 phút, mỗi ngày tương tục, thì đúng rồi. Nếu như thực tế người rất bận, tôi cũng dạy qua các đồng tu, công việc của bạn rất bận, thời gian hành trì sớm tối đều không có. Trên kinh Phật dạy cho chúng ta, bạn có thể ở ngay trong một năm, ngay trong một tháng, bạn có một số ngày nghỉ, bạn đem thời gian nghỉ đó niệm Phật. Một năm luôn có một kỳ nghỉ tương đối dài một chút. Thí dụ đói, bạn có được 10 ngày nghỉ dài, ngay trong một năm có được 10 ngày nghỉ. 5 ngày bạn xử lý những công việc cá nhân bạn, còn lại 5 ngày bạn đến nơi đây để niệm Phật. Mỗi năm đều đến niệm 5 ngày, cũng là tịnh niệm tương tục. Mỗi năm đều không gián đoạn, mỗi năm đều niệm 5 ngày. Có thể thấy được những gì Phật nói đều là nói nguyên lý, nguyên tắc, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Mọi người đều có thể làm được. Nếu như có rảnh một tháng, có được một kỳ nghỉ, ta mỗi một tháng đến niệm Phật một ngày, hai ngày. Nơi đây cũng như là đạo tràng Phật thất suốt năm. Chúng ta đem phương quy của Đại sư Ấn Quang ở núi Linh Nghiêm thực tiễn ở nơi đây. Cư sĩ Lý còn phát đại tâm, hy vọng tương lai ở bên cạnh đây xây dựng một thôn Di Đà. Cúng dường người niệm Phật. Bạn đến nơi đây, tứ sự cúng dường của bạn, cơm áo ngủ nghỉ, thảy đều do nơi đây phụ trách. Bạn không cần mang đến bất cứ thứ gì, bạn buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, đến nơi đây ngày ngày nghe kinh, ngày ngày niệm Phật. Không phải ông xây viện dưỡng lão, mà là xây làng Di Đà. Cúng dường chân thật, phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh thế giới cực lạc. Nếu người muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc để làm Phật, ông cúng dường. Phước báo này quá lớn. Ông cúng dường Phật, không phải ông cúng dường người khác. Cho nên khi đến làng Di Đà này, đến ở là một vị Phật sống. Quyết định giảng sanh bất thoái thành Phật, chỉ thì còn gì bằng. Cho nên cái đạo tràng này nhất định phát triển đến giải hành tương ưng. Hai cái tháp này đặt ở nơi đây, ý nghĩa rất là sâu xa. Là chư Phật Như Lai an định tính tâm của chúng ta. Xem thấy hoàn cảnh này, tính tâm của chúng ta liền đầy đủ, nhất định không bị dao động. Cho nên nhất định phải phát đại nguyện phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh nhất định phải độ mình trước. Chính mình đều không thể được độ, quyết định không thể độ được người khác. Thế nhưng, có lẽ các đồng tu xem thấy trong kinh Phật thường nói, chính mình chưa độ, trước độ người khác, phát tâm của Bồ Tát. Các vị cũng có nghe qua. Bạn có hiểu hay không? Đó là Bồ Tát. Bạn có phải Bồ Tát không? Bạn không phải Bồ Tát thì không được. Người ta là chính mình chưa độ, chính mình chưa thành Phật, thế nhưng thành Bồ Tát rồi. Thành Bồ Tát rồi, ta chậm thành Phật một chút cũng không sao. Ta độ chúng sanh trước, họ có năng lực, có bản lãnh, dám nói câu nói này. Ngày nay chúng ta là phàm phu, không dám nói câu nói này. Chúng ta nhất định phải độ chính mình trước. Nếu không độ chính mình trước mà độ người khác, chính mình vẫn đọa ba đường, đọa địa ngục, vì không đáng lo sao? Chính ta thành Bồ Tát rồi, không cần lo. Vậy thì chúng ta, chính mình có thể không cần gấp thành Phật. Chỗ đó nói được độ chính là thành Phật, giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Học trò của Bồ Tát Địa Tạng chính là những người tiếp nhận giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng. Số người thành Phật không biết có đến bao nhiêu. Bồ Tát Ngài hiện tại vẫn là Bồ Tát. Ngài có thể nói chính mình chưa độ trước độ người khác. Bồ Tát phát tâm, Ngài là Bồ Tát. Lời này Bồ Tát Địa Tạng nói thì không còn lời gì để nói. Thật là không hổ. Chúng ta nghe nói phải nghe cho rõ ràng. Đó là Bồ Tát, không phải phàm phu. Chúng ta quyết định phải độ chính mình trước. Trước độ chính mình chính là quyết định phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như có được cái phước báo lớn này, cái phước báo này xin nói với các vị, nhân duyên hy hữu vô lượng kiếp. Người nào ngay trong một đời này, không cần nói nhiều, một năm, hai năm tốt rồi. Một năm, hai năm không làm việc gì, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày niệm Phật, vì còn gì bằng. Giải hành tương ưng. Làm gì đạo nghiệp không thành tựu? Đó là thế gian, không cần nói là nhân thế. Trong ba cõi, người có phước báo lớn đến như vậy cũng hy hữu, cũng không dễ dàng. Chưa độ chúng sanh phải thành tựu chính mình. Thành tựu chính mình, thứ nhất phải đoạn phiền não, phải trừ tập khí. Phiền não ngoại duyên khó khăn nhất, không dễ gì dẹp bỏ. Đời sống thực tế của chúng ta, ăn mặc đi đứng, phước báo của chúng ta không lớn. Mỗi một ngày vì những việc thế tục này mà bôn ba lo buồn, tâm không thể định lại. Đó là sự thật khách quan, ai cũng không tránh khỏi. Người có tiền, có thế lực, có địa vị, thành thật mà nói, những tiền của địa vị quyền thế đều rất nguy hiểm, rất tan nhạt, rất dễ mất đi. Sau khi mất đi, bạn lại phải làm sao? Cho nên, không có một người nào, không luận giàu nghèo sang hèn, đời sống đều tràn đầy âu lo phiền não. Rất muốn tâm của chính mình định lại để cố gắng dùng công tu hành, mà cũng không có được cái duyên phận, không có cái phước phần này. Hay nói cách khác, tập khí, nghiệp chướng quá nặng. Do đó, Phật dạy chúng ta đoạn phiền não, phát đại tâm là quan trọng. Chỉ cần chịu phát đại tâm, chịu đoạn phiền não chưa đoạn không hề gì, có tâm phải đoạn, có cái quyết tâm này, có cái thành ý này, liền được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, liền được chư Phật Bồ Tát hộ trì, đến giúp đỡ bạn. Đó là cảm ứng tương thông, không thể nghĩ bàn. Đoạn phiền não để tâm chính mình được thanh tịnh, thành tựu đức hạnh của chính mình. Giáo học của Phật Pháp cùng quan niệm của nhà Nho có thể nói không hẹn mà gặp. Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc, giáo học của Khổng Phu Tử Ngài dạy học trò 4 khóa trình, 4 khóa. Khóa thứ nhất chính là đức hạnh. Giáo học của Phật Pháp, khóa thứ nhất đoạn phiền não, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Khóa thứ hai, trong tứ hoằng thệ nguyện câu sau cùng lại có học pháp môn. Đó là đạo lý nhất định. Nếu như không đoạn phiền não, học pháp môn nhất định không thể thành tựu. Việc này chúng ta phải nên biết. Phiền não bạn không đoạn, học tất cả pháp môn sau cùng được kết quả gì? Tăng thêm tà kiến. Không phải tăng thêm trí tuệ. Đem cái bạn đã tu học toàn bộ đều biến thành tà tri tà kiến. Ai đem nó biến thành tà tri tà kiến vậy? Phiền não, tham sân si mạng. Cho nên phải thành tựu trí tuệ chân thật, nhất định phải đoạn phiền não trước. Phiền não đoạn hết rồi, trong Phật Pháp nói bạn mới là một pháp khí. Thí dụ như một món đồ, bạn là hoàn chỉnh, không có chút hư tổn nào, bạn có năng lực tiếp nhận đại pháp của Như Lai. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.